Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự bài 37, chuyện Marie Mathe và bài học về sự cầu nguyện. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn, sáng tác của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Chúa lên thập đỉnh, ánh mắt buồn lặng nhìn phía rộng. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trống gai vang rền. Vội người đi ra, nghẹn ngào ăn năn, khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Ôi biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối Cha muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt Chúa tràn. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất, chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Chúa phía rô theo Ngài từ xa xa, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Thank you. ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi chối Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối trá muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt chưa tràn. Xin Ngài thương xót, linh hồn hư mất, trầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài trên cây thánh giá khổ đau. Ánh mắt nhẫn từ, xót thương muôn dân tội lỗi. Phiero theo Ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn, ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn trêu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Từng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Và bây giờ là bài 37, chuyện Mary Mathê và bài học cầu nguyện. Khi sai phái các môn đồ đi rao giảng nước trời, Chúa Giê-xu cho biết tính hiếu khách của dân chúng rất quan trọng đối với sứ mạng truyền giáo của hội thánh. Chúa căn dặn các môn đệ chú ý đến những nhà tiếp rước mình và không nên phí thì giờ với những người khác. Chính Chúa đã làm đúng như lời Ngài đã khuyên các môn đệ. Căn nhà Chúa Giê-xu thường lui tới là nhà của Mary và Ma-thê ở làng Bethany. Luca mô tả nhiều lần Chúa đã được tiếp đãi tại đây. Luca chương 10 câu 38 đến câu 42 ghi như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê màng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa không nghĩ đến sao, xin bảo nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Lòng hiếu khách luôn luôn khiến cho người ta phải chấp nhận thêm những bất tiện hoặc là phiền toái cho mình khi có thêm người ăn uống hoặc cả ăn lẫn ở trong nhà. Tình huống câu chuyện trong Luca chương 10 cho thấy dường như Ma-thê là người phải chịu nhiều phiền toái nhất. Tuy nhiên, khi Ma-thê thưa với Chúa về chuyện này, câu trả lời của Chúa có ý nghĩa đặc biệt. Chúa không bình phẩm gì về lời nói của Ma-thê, dường như có ý trách Chúa đã không bảo Mary giúp bà. Chúa cũng không cố ý bảo việc làm của Ma-thê là sai hay không cần thiết, nhưng Chúa chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đó là thái độ đối với Chúa và lời Ngài, và Mary đã lựa phần tốt là phần không ai cất lấy được. Có nhiều việc cần, nhưng có những việc cần hơn, và đối với Chúa, việc cần nhất là ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Ngài. Nhưng có lẽ Ma-thê đã không nhận ra được điều này. Chúng ta có thể suy đoán rằng nếu Ma-thê cũng có lòng muốn được nghe những lời dạy của Chúa như Mary, có lẽ tình hình sẽ đổi khác và rất có thể cả hai chị em, cả Mary và Ma-thê đều có cơ hội phục vụ lẫn nghe Chúa dạy. Câu chuyện Mary và Ma-thê thường được nhắc lại để nhấn mạnh đến giá trị của việc nghe lời Chúa và thường được áp dụng cho việc sắp đặt thứ tự ưu tiên trong các sinh hoạt hàng ngày. Không biết sắp xếp các việc ưu tiên có thể coi là một sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta nghe câu chuyện sau đây về những ưu tiên trong đời sống. Bắt đầu giờ học, ông thầy lặng lẽ bưng lên một hũ thủy tinh khá to và bắt đầu bỏ cam vào. Ông hỏi các sinh viên hũ đã đầy chưa? Mọi người đồng ý là đầy, vì không thể bỏ thêm vào một quả cam nào nữa. Ông thầy lại lấy ra một bao bi đủ màu. Ông chậm rãi vừa bỏ các viên bi vào, vừa lắc cho lọt xuống các chỗ trống. Ông hỏi sinh viên là hũ đã đầy chưa? Mọi người lại đồng ý hũ đã đầy, không thể bỏ thêm vào một viên bi nào nữa. Ông lôi trong ngăn kéo ra một bao cát. Ông vừa cho cát vào hũ, vừa lắc cho cát lọt xuống tất cả những chỗ trống nhỏ hơn giữa các viên bi trong hũ. Ông lại hỏi sinh viên hũ đầy chưa? Một lần nữa, mọi người đồng ý là hũ đã đầy tới miệng vì không thể cho thêm cát vào. Sau một phút yên lặng, ông thầy lấy ở dưới bàn ra hai tách cà phê, lần lượt đổ hết vào trong hũ. Cả lớp cười ồ. Đợi cho tiếng cười lắng xuống, ông bắt đầu vào bài. Các anh chị cần biết rằng, cái hũ này tượng trưng cho cuộc đời các anh chị. Những quả cam là những điều quan trọng, gia đình, con cái, sức khỏe, bạn bè và những điều các anh chị trân quý. Nếu vì biến cố nào tất cả những thứ phụ tùy khác mất đi, nhưng những điều vừa kể còn, thì các anh chị thấy cuộc đời mình vẫn được gọi là đầy trọn. Những viên bi là những gì cần thiết, như công ăn việc làm, nhà cửa, xe cộ. Còn cát là tất cả những thứ vụn vặt khác trong cuộc sống. Nếu các anh chị cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho cam hay các viên bi là những điều quan trọng. Cuộc đời các anh chị cũng thế. Nếu sử dụng tất cả thì giờ và năng lực vào những chuyện nhỏ nhoi vụn vặt, các anh chị sẽ không còn gì cho những điều quan trọng. Cần quan tâm đến những điều thiết yếu cho hạnh phúc. Chơi với con cái, khám sức khỏe định kỳ, thỉnh thoảng đưa cả nhà đi ăn để không ai phải nấu nướng. Đừng bỏ qua những dịp vui vẻ với người thân. Vì dọn dẹp nhà cửa thì lúc nào cũng có cơ hội. Cần ấn định ưu tiên và hãy dành ưu tiên cho những quả cam trước. Vì đó là những điều quan trọng. Những thứ còn lại chỉ là cát. Một sinh viên đưa tay. Thưa thầy, còn cà phê thì tượng trưng cho điều gì? Ông thầy mỉm cười. Anh đã hỏi một câu rất hay. Cho dù cuộc sống chúng ta đã đầy ắp mọi thứ, vẫn còn chỗ cho vài tách cà phê với bạn bè. Là tôi con Chúa, với câu chuyện trợ huấn trên, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc ưu tiên trong lời dạy của Chúa cho Ma-thê. Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Chúng ta cần xác định một số những ưu tiên trong đời sống và dành thì giờ, tâm trí, năng lực cho những điều thiết yếu, dành thì giờ ưu tiên cho việc ở riêng thờ phượng Chúa và học lời Chúa, trau dồi kỹ năng truyền đạt lời Chúa thật rõ ràng và là người đầu tiên áp dụng những điều Chúa dạy. Trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, có những trường hợp khác căn nhà của chị em Ma-thê ở Bethany đã là nơi dừng chân cho Chúa, nhất là trong những ngày trước khi Chúa chịu thương khó. Chúa đã từng nói như một lời than rằng, con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ gối đầu. Nhưng dầu vậy, Ngài đã tìm được một chỗ nương thân trong căn nhà tại làng Bethany. Cho đến thời kỳ hội thánh đầu tiên, lòng hiếu khách của các tín hữu đã góp phần quan trọng trong việc mở mang vương quốc Đức Chúa Trời, khi nhiều con cái Chúa đã mở rộng cửa nhà làm nơi nhóm họp cho hội thánh sơ sinh, và đây phải được coi là một đặc ân Chúa ban. Bây giờ chúng ta ghi nhận một cơ hội quan trọng khác khi Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện theo như yêu cầu của họ. Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như răng đã dạy môn đồ mình. Luca ghi lại như sau. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như răng đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đó là Phúc Âm Luca chương 11, câu 1 đến câu 13. Luca kỹ thuật về sự cầu nguyện nhiều hơn các tác giả phúc âm khác. Ông thường nói đến thói quen cầu nguyện của Chúa. Ông ghi nhận Chúa Giê-xu cầu nguyện trước các biến cố trong chức vụ. Dưới con mắt Luca, sự cầu nguyện hết sức thiết yếu trong đời sống Chúa cứu thế. Khi ông ghi lại sự kiện các môn đệ yêu cầu Chúa dạy họ cầu nguyện, cũng hàm ý rằng động cơ khiến họ muốn biết cầu nguyện có liên quan đến đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Đời sống cầu nguyện của Chúa rõ ràng đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc trong ý thức các môn đệ. Họ cảm nhận rằng phần lớn năng lực trong đời sống Chúa xuất phát từ những giờ Chúa Giê-xu ở riêng với Đức Chúa Cha. Có lẽ điều họ thắc mắc hơn hết là không biết nội dung những giờ tương giao đó như thế nào và Chúa Giê-xu đã thưa gì, đã nói gì với Cha. Họ muốn biết cách cầu nguyện để cũng được có những giây phút thiêng liêng êm dịu đó. Vì thế có lần họ đã thưa thẳng với Chúa Giê-xu, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như rằng đã dạy các môn đệ mình. Một số môn đồ vốn là môn đệ của Giăng thấy cách Chúa Giê-xu cầu nguyện không giống với cách cầu nguyện của Giăng. Vì thế, khi xin Chúa dạy cầu nguyện, họ nêu lên lý do bảo rằng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Thì không phải họ có ý yêu cầu Ngài làm giống như Giăng, nhưng như một cớ để Chúa không từ chối yêu cầu của họ. Trả lời cho họ, Chúa không diễn giảng về tầm quan trọng của sự cầu nguyện, Chúa không nêu lên các lý thuyết của sự cầu nguyện, mà Chúa đi thẳng vào khía cạnh thực hành. Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói. Có những cơ hội khác Chúa căn dặn các môn đệ phải cầu nguyện như lúc ở vườn Gethsemane. Chúa bảo, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Đối diện với quỷ câm, Chúa giải thích cho môn đồ, nếu không kiêng ăn và cầu nguyện, thì không ai đuổi được thứ quỷ ấy. Nhưng ở đây, trước yêu cầu của các môn đệ xin dạy họ cầu nguyện, câu trả lời của Chúa hàm ý quyết định thực hành cầu nguyện là quyết định có tính cách cá nhân tự nguyện. Cầu nguyện không thể là kỷ luật do người khác hay tổ chức quy định ép buộc, nhưng cầu nguyện đúng nghĩa là làm một quyết định cá nhân, hoàn toàn tự do, xuất phát từ thôi thúc trong tâm hồn. Tuy nhiên, để có thể bắt đầu cầu nguyện, họ cần phải được hướng dẫn một cách cụ thể để biết cầu nguyện như thế nào, nhiên hậu có thể thực hành ngay. Cho đến nay, phương pháp dạy tốt nhất vẫn là phương pháp làm mẫu. Học trò có thể không hiểu hết phần lý thuyết, nhưng sau khi được cho một bài mẫu, tập làm bài mẫu, người học sinh có thể tự mình từ đó làm những bài tương tự khác. Khi đã nhuần nhuyễn, sẽ làm sang những bài khác khó hơn bằng suy luận và sáng kiến cá nhân. Bài cầu nguyện Chúa dạy các môn đệ là bài cầu nguyện mẫu, trong đó Chúa Giê-xu đã gói ghém tất cả những nội dung thiết yếu hơn hết của một lời cầu nguyện tiêu chuẩn, giúp các môn đệ dựa vào đó mà thực hành. Bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Luca so với Matthew ngắn hơn nhiều. Vì thế nhiều người tự hỏi không biết bài nào đúng với nguyên văn của Chúa Giê-xu hơn. Dù sao người ta tin rằng cả hai tác giả phúc âm Luca và Matthew đều tham khảo chung một nguồn. Như chúng ta đã đề cập, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một bài cầu nguyện mẫu, chứ không có ý để họ dùng đọc như một bài kinh trong buổi lễ. Tất cả các phần trong bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giêsu diễn đạt những giáo lý quan trọng. Tuy nhiên, có thể nói rằng câu mở đầu, lạy Cha, mang ý nghĩa quan trọng hơn hết. Cách Matthew ký thuật dài hơn, lạy Cha chúng tôi ở trên trời, nhưng cũng nhấn mạnh đến cùng một chân lý trọng yếu, đó là để có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, con người trước hết phải có mối liên hệ với Ngài, không chỉ là liên hệ của tạo vật với đấng tạo hóa, nhưng là mối liên hệ cha con. Đức Chúa Trời là cha và mình là con. Tất nhiên, chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới có thể dạy các môn đệ chân lý này, vì Ngài không chỉ dạy rằng họ là con và Đức Chúa Trời là cha, mà Ngài còn giúp thực hiện mối liên hệ đó bằng chính sứ mạng chuộc tội của Ngài. Để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời bằng cha và vui hưởng tất cả những ơn ích do mối liên hệ cha con đó đem lại, Chúa Giêsu đã phải trả một giá đắt hơn hết trên thập hình để xóa tội chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và bước vào trong mối tương giao thân ái với Ngài. Theo thư Hy Bá, con đường đến gần Đức Chúa Trời đã được mở ra. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Đó là thư Hy Bá chương 10 câu 20. Trong mối tương giao đó, Chúa Giêsu đã đoan chắc với các môn đệ về sự chăm sóc chu đáo của Đức Chúa Trời là cha với con cái là những người tin Ngài. Chúa dạy họ, trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là xấu mà còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đó là Luca chương 11, câu 11 đến câu 13. Có lẽ không có lời khẳng định nào mạnh mẽ hơn những lời trên của Chúa Giêsu về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời là cha đối với những người tin Ngài. Chính vì thế, mối liên hệ cha con cần phải được thiết lập trước tiên khi cầu nguyện. Lời hứa của Chúa về sự cầu nguyện thường được trích dẫn hơn hết là Luca chương 11 câu 9 câu 10. Hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Tuy nhiên điều chúng ta cần lưu ý đó là cả ba động từ xin, tìm và gõ thường chỉ thị những hành động khá khó khăn chứ không dễ như chúng ta tưởng. Xin, tìm và gõ cửa đều là những việc làm bất đắc dĩ. Đến với người chúng ta không biết rõ và không đủ thân thì xin, tìm và gõ cửa không phải là việc dễ làm. Điều này đưa chúng ta trở lại với nguyên tắc nền tảng, đó là chúng ta chỉ muốn đến với Chúa để xin, tìm và gõ cửa khi chúng ta có mối liên hệ gần gũi thân mật với Chúa là cha chúng ta. Nếu mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa lạt lẽo, xa lạ, chúng ta không dám xin, không dám tìm và cũng càng không dám gõ cửa, không dám đến với Chúa. Đó là lý do tại sao, dù có những lời hứa minh thị của Chúa như thế về sự cầu nguyện, mà nhiều người vẫn sao lãng, thậm chí tránh né sinh hoạt thuộc linh thiết yếu này. Bây giờ chúng ta nói đến tầm quan trọng của sự ăn năn. Sau khi dạy các môn đệ về sự tỉnh thức trong những ngày cuối cùng, nhân dịp đó, có người kể lại cho Chúa về các việc ác tổng trấn Phi-lát đã làm. Chúa Giê-xu đã dạy họ về tầm quan trọng của sự ăn năn. Luca chương 13 câu 1 đến câu 9 ghi như sau. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với tế lễ của họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn những kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này, người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng, kìa đã 3 năm nay, ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho thưa rằng, thưa chủ, xin để lại 5 năm nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh và đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không chủ sẽ đốn. Đó là Phúc Âm Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Ở đây Chúa Giêsu trở lại với đề tài ăn năn mà Giăng Báp-tít cũng như chính Ngài đã giảng dạy trong năm đầu chức vụ. Khởi đầu do việc các môn đệ mách Chúa việc đại ác Phi-lát đã làm là giết một số người Ga-li-lê, có lẽ vì tội bạo loạn, rồi lấy huyết trộn vào sinh tế của họ. Người kể cho Chúa như thế nghĩ rằng đang dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời là một việc làm rất tốt lành mà vẫn bị giết, thì chắc hẳn tội của họ chắc phải rất nặng nề, đến nỗi Đức Chúa Trời cũng không can thiệp. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy Ngài có một quan điểm hoàn toàn khác. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng tất cả những tai họa những người Galilê kia chịu không hẳn là có liên quan gì đến tội lỗi của họ. Ngài nhấn mạnh rằng ngay cả những người đang được bình an vô sự cũng đều phải ăn năn. Vì nếu không, rồi ra tất cả sẽ bị hư vong, vì tất cả đều là tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chủ trương quả báo nhãn tiền không luôn luôn đúng. Chúa Giêsu cho thấy cái nhìn xa hơn vào cõi vĩnh hằng, nghĩa là tội nhân chắc chắn sẽ bị hình phạt trong ngày trung thẩm, trong cõi vĩnh hằng. Bị trừng phạt hay không bị trừng phạt trong đời này, nhiều khi không có liên quan gì đến sự phán xét đời sau, vì chỉ sự phán xét đời sau mới là chung cuộc. Để thoát khỏi sự đoán phạt kinh khiếp trong tương lai còn kinh khủng hơn cả trường hợp họ nêu lên với Chúa, chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải ăn năn. Ăn năn là nhận tội với Chúa, xưng ra những tội mình đã phạm, và tội lớn nhất là không tôn thờ Chúa. Điều thứ hai là phải quyết định từ bỏ con đường tội lỗi, bằng lòng đặt mình sống trong giới luật của Đức Chúa Trời. Thí dụ của Chúa Giêsu về người trồng nho và cây vả cho thấy lòng nhân từ thương xót của Chúa kiên trì chờ đợi, tạo cơ hội cho con người ăn năn. Ăn năn không chỉ là nói bằng miệng, nhưng phải thể hiện trong cuộc sống kết quả. Cây vả được gia hạn, nhưng nếu tiếp tục không kết quả, không ra trái, chắc chắn sẽ bị đốn. Tất cả mọi người cần ý thức rằng, thời điểm này rất có thể là cơ hội cuối cùng để mình ăn năn. Hãy dừng bước suy nghĩ và quay lại với Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.